đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì mình thấy biết rõ ràng hả, nói đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình là không nói những cái lời đó, rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Mình cho nên người Việt mình hay nói á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp, cái điều đó đúng thôi, không có gì sai hết á. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy, trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi, cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo á, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm, xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện, mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta trang rải cho mọi người, mà trước hết là phải tâm từ với mình. Mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ, mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện gọi là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? Sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè. Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục nè. Khi mình sửa là người ta nhận ra. Thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói à bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn, rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình đó. Mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, phải không? Là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy, còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói ngài Phật qua đời, ngài Đức Phật chết, ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết, nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Niết bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là niết bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có niết bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, trong cái lúc mà đang trời lạnh có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon, mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi, thì uống nước là uống nước trong niết bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong niết bàn. Vì chữ nơ, nirvana, chữ niết bàn là mình âm từ tiếng Phạn là nirvana, thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là nô, mà chữ nirvana là những cái gì gọi là negative. Giây phút nào no negative là niết bàn, là nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là niết bàn, khi nào mình không còn phiền trách ai là niết bàn, khi nào không có tức tối ai là niết bàn. Niết bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà niết bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ mà bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là niết bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong niết bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là niết bàn đâu. Đức Phật luôn có niết bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập niết bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì niết bàn được dịch là tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút niết bàn. Chờ mình gặp nhau, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có niết bàn, tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của niết bàn. Tại vui niết bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái niết bàn đó, niết bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi. Còn cái người tu mình ở một mình cũng có niết bàn, hai ba người cũng niết bàn, rửa chén cũng niết bàn, nấu ăn cũng niết bàn, làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng, gọi là niết bàn. Thì Đức Phật khi ngài 80 tuổi, ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà ngài lại không chọn ở nơi đó để ngài mất, mà ngài chọn đi về một cái khu vực mà ngài chưa đến đó. Cho nên ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để Ngài lên đó Ngài nằm. Và khi đó Ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một cái người, một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con chiên đứa mấy viên, không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ, và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức. Vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng đó, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra 1000 lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ông mua một câu thôi, mà quý vị biết là bỏ ra 1000 lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tính vật, một biểu tượng để cho người sao duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông, cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang, đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công đó, gọi là cái gì, Khụ Phủ Khai Phong, ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được Phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự Phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái Phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ổng không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết, Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước, mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu. Tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an, không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Thí dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó. Có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu, mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ, đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm, Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ, và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật: Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu, người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế ra mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn. Không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến, nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh đó mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau. Như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa để một lát, khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô, thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, ta cầm vô cái tay ta gật gật vậy, cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền người ta để, người ta lóc cái đơn sơ cái thôi, cái người ngay người ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng vô cái mở không, rồi thậm chí còn ngó nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy. Tai thì âm thanh, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịt lỗ tai, mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan. Nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận, đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe, thì cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình á, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái là lỗ mũi mình nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy. Trong khi ngồi đây nghe pháp, cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó, cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt tai mũi miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to, ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để làm chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là gì? Vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí. Nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao. Nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức không có. Ví dụ về cái nạn dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở coi người ta dạy mình cái cách rửa tay, cái cách phòng dịch sao, chứ mà để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ. Không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, người ta chỉ cách cho mình sao. Ví dụ như giờ người ta nói người ta cái chuyện người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, người ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vô đó, chứ không phải kiểu như mình mà giờ dò tay kêu là xong đâu. Tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát Happy Birthday, mình nói Happy Birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay. Mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia, mình nghe để mình mở mang mình biết. Sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó. Tiết chế nó. Thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chất. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đấy, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này là mắt tai mũi miệng thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi. Chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm. Đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon, Nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon. Còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi á, cái người ta bỏ ra cả giờ cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ của người ta. Lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát, dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Mà tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê làm cho người khác buồn. Mà thật tình á, là thưa đại chúng á, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C, dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết, hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi. Mà bây giờ cái bướu đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng, khi mình bệnh ung thư tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donuts, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư. Cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng á, là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn mà phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường. Ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu, hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy. Cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó, cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi cầm con dơi lột ra. mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt một con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy nó uống, xong rồi đưa con chim đó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì, nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, dù mình đi đường mình thấy miếng miếng chai, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miếng chai lên vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên, và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la lắm. Lỡ người ta nhấn lấy tay người ta nhấn rác vô mà cái nắp đó cắt tay người ta phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy, Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái sinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ người ta lấy, dự nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh để cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rau liền, trời đất ơi mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy, là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta, tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít, nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình đều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà. Chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là người ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình, ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình? Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao. Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống, ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì? Lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời. Cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình. Tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó. Làm gì mà không đụng chạm? Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Đầu thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người, và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của, để thêm cái lá thơ này, Còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi. Tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo. Tụng để làm gì? Để cho con cháu mình có kỷ niệm. Mai mốt mà mình có 100 tuổi, con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm. Quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng. Nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe. Các con nhớ ba mở tụng kinh ra nghe. Mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thiết. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn, tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh di giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh di giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình, có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết. Nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước. Mà sống có mực thước, có đạo đức thì sống có giới luật. Mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Thì trong Phật pháp á, chúng ta có cái danh từ là Pháp. Phật, Pháp, Tăng. Quý vị nhớ không? Tam bảo là gồm có Phật, Pháp, Tăng. Cũng giống như mình đi chùa đó, mỗi khi mình lại Phật đó, là mình lại ba lại. Ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Đại chúng nhớ là tất cả những cái lễ mà chúng ta lại đó, để bày tỏ lòng biết ơn, sự cung kính, và đồng thời nó chứa một cái ý nghĩa trong đó. Ví dụ như hai lạy, ba lạy, rồi bốn lạy. Thường thì chúng ta trong Phật giáo là căn bản là ba lạy. Còn ví dụ như chúng ta hai lạy hay là chúng ta bốn lạy, đó là chúng ta tùy thuận cái tập tục của thế gian, rồi chúng ta đưa vào đó những cái ý nghĩa. Ví dụ như hai lạy là để tượng trưng cho cái pháp của thế gian và cái pháp xuất thế gian, tức là relative truth hay là absolute truth. Đó. Nói tới chân lý thì miễn bàn, tại vì tất cả các pháp đều không có thật gì hết á. Nhưng mà cái gì cũng không hết thì sao sống? Cho nên mình vẫn phải nói tới cái pháp có. Và nói cái có trước, thí dụ như mình nói tôi mà cái người mà người ta chấp, ta nói người ta chấp không có tội, không có phước gì hết thì họ không làm gì hết. Không, nhưng mà mình á thì luôn luôn nói sợ, biết có tội có phước, vì vậy cho nên mình xa cái ác, làm cái việc lành. Con người mà chấp không á, cái gì cũng không, nguy hiểm hơn người chấp có. Không tội, không phước, không bà con, không quyến thuộc gì hết, cho nên nguy hiểm. Còn người mà sống mà biết có trên có dưới, có ông có bà, có phải có quấy, thì người này có cái chừng mực, có cái cách sống nó đẹp, nó dễ thương hơn. Cho nên mình lại hai lạy. Còn lạy bốn lạy là để biểu tượng cho cái gì? Cha mẹ hai bên, bên nội bên ngoại, bên bên chồng bên vợ, chúng ta thường gọi là tứ thân phụ mẫu, tức là bốn bậc cha mẹ của chúng ta. Cho nên khi mà cúng tổ tiên ông bà bình thường ở nhà, ngày giỗ ngày Tết lại ông bà lại bốn lạy. Cho nên ở trong miền Nam á, khi mà cúng những cái ngày giỗ hay những cái ngày Tết nhất á, thì thường ở trong miền Nam hay bày bốn cái chén bốn cái chén chứ không có ba. Bày bốn cái chén để làm gì? Để tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, để bốn cái chén nè. Còn khi mà chúng ta lại ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Phật là bậc thầy, Pháp là lời dạy của Phật. Cho nên Pháp được dịch là chân lý, là lẽ thật. Cái cuốn kinh Pháp Cú nè, Pháp Cú là gì? Pháp là chân lý, còn cú là câu. Chữ cú là câu, cậu cu sắc cú, cú là câu, câu cú đó, thấy không? Và kinh Pháp Cú tức là kinh những cái câu pháp ngắn gọn. Thì tiếng Anh dịch là The Path of the Truth, con đường của chân thật, của lẽ thật, chân lý. Kinh Pháp Cú tiếng Anh dịch là The Path of the Truth, Path of the Truth. Đây là con đường dẫn cho mình đến cái chân thật. Thì chữ pháp nghĩa là chân lý. Mà nếu mà người nào mà có nghe được cái giáo pháp thì người đó mới mở mang và thấy được cái lẽ thật. Mà người thấy được lẽ thật thì người đó sống sao? Sống thiện, sống lành. Nói cách khác là biết như chánh pháp thì sẽ sống như chánh pháp. Trên đời này có nhiều pháp lắm. Nói cách khác là gì? Nhiều đường lắm. Hãy biết đường đi á, thì tới nơi tới chốn đi an toàn. Không biết đường thì đi lạc đường mà đi tới nguy hiểm. Cho nên đi đâu phải biết đường, làm gì phải biết cách. Vậy thì chúng ta sống, chúng ta phải biết cách sống. Không biết cách sống thì cuộc đời mình sẽ khổ đau, phí thời gian, phí cuộc đời mình, và không được gì cho bản thân, chứ đừng nói là cho người khác. Cho nên mình đừng có nói rằng trong kinh nói như vậy nào. Được cái thân con người á, cũng giống như con rùa mù trăm năm sống dưới nước, rồi 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần. Nhưng mà may mắn nó bám được một khúc cây để nó đi vào trong bờ. Mình cũng vậy đó. Được thân người khó lắm. Xin lỗi đại chúng là ông bà hồi nhỏ hay nói á, làm người thì khó, làm chó là dễ. Nghĩa là mình muốn sống, mình có được một con người mà sống trọn một cái con người khó lắm. Cho nên phải học, vì khó phải học. Chứ còn mình sống ràng rỡ, sống buông lung, sống bất cần, sống bê bối thì sống dễ lắm, phải không? Đó. Ví dụ như mình muốn nhà cửa ngăn nắp, làm cái việc gì nó đều có cái bài bản, có trật tự, có thành tựu, phải để tâm, để ý và hết lòng trong công việc đó. Cho nên làm người khó, làm chó là dễ là vậy đó. Làm chó đây có nghĩa là để nói lên cái cách sống thôi, chứ không có gì hết. Cách sống bê bối, cách sống mà không có chừng mực gì thì dễ lắm. Còn nếu mà là người thì mình phải học. Vì vậy cho nên người xưa không bao giờ mà không khuyến khích cái sự học. Phá Hoài nhớ có một cái quyển sách để chuyên dạy cho các em nhỏ những cái câu hay để mà nằm lòng. Thì trong đó có một câu như thế này: học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Đó là những cái câu mà những cái sách xưa mà để dạy cho người trẻ đó. Thì câu nó nghĩa là gì? Học giả hảo, bất học giả hảo là học cũng tốt, không học cũng tốt. Học giả hảo, bất học giả hảo, không học cũng không sao, tốt đó. Nhưng mà người mà có học, học giả như hòa như đạo, nghĩa là gì? Cái người mà có học như lúa, như gạo, như nếp vậy đó. Nghĩa là ăn được ngon. Người có học
thì như hòa như đạo, học giả như hòa như đạo, người có học như lúa như nếp. Còn người không học, bất học giả, như cảo như thảo, như cỏ, như là rác, như rơm. Cái người mà không học cũng sống vậy đó, nhưng mà cái giữa cái hạt gạo, hạt nếp và những ngọn lau, ngọn cỏ thì nó khác xa lắm. Cỏ thì người ta để cho nó mọc hoang vậy thôi, rồi thì cuối cùng là gì, ta cắt nó cho nó sạch vậy thôi, chứ còn không ăn uống gì được hết, không có sử dụng gì được hết. Cho nên có nhiều khi mình nói ôi học cũng được, không học cũng được, đúng rồi. Nhưng mà quý vị để ý người có học khác, mà học đây không phải là gọi là để mình thông minh, để mình gọi là lấy những cái vốn liếng để mà đi lòe thiên hạ, mà học để gì? Học để biết. Biết để làm gì? Biết để sống, biết để mình sống. Cho nên người xưa cũng dạy á, gọi là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Tại vì sao? Tại vì người biết là biết cái gì? Biết lúc nào mình ứng dụng cái tài năng của mình, biết lúc nào mình nên ngồi yên, đừng có khoe khoang. Cái người biết á, nhờ có học cho nên biết. Còn người mà không có học thì lúc nào cũng cứ chứng tỏ mình khôn, không nên. Mà không có học thì không biết gì hết thì lại càng dở nữa. Đi tới đâu thì mình lại bị sao? Bị lùi đi, vì mình không có thích hợp, mình không thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Cho nên học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo, như là cây lao, như là ngọn cỏ, được chứ. Ta để cho nó mọc hoang, mà mọc hoang thì sao? Nhìn nó tùm. Còn người mà đại chúng nhớ là chữ học ở trong Phật giáo á, là nó có cái gì? Nó có cái trí tuệ trong cái học. Vì sao? Vì học mà có là văn, văn là phải là learning, nhưng mà sau đó là phải tư, là phải reflection, phải suy tư, phải quán chiếu, rồi cuối cùng là mình hành, tức là mình practice. Learning, reflection and practice. Văn huệ, tư huệ và tu huệ, chúng ta thường gọi là tam huệ học. Ba cái món trí tuệ phải học. Trong khi nghe phải có trí tuệ, trong khi suy nghĩ phải có trí tuệ, và trong khi tu tập phải có trí tuệ. Cho nên Phật giáo luôn luôn có cái pháp để mình học. Mà người có cái pháp học thì mới dẫn tới cái pháp hành nó dễ. Quý vị nhớ là khi mình là Phật tử, mình có hai cái trường hợp. Học thì gọi là pháp học, ứng dụng thì gọi là pháp hành. Nhưng mà người muốn hành mà không biết cách thì làm sao được? Giống như mình muốn đi mà không biết đường, muốn làm bánh mà không biết cách thì làm sao làm? Cho nên cuối cùng phải học. Mà học cái này là học cái gì? Học pháp. Học pháp, pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Trong kinh Phật dạy, người nghe pháp có 5 cái lợi. Một là sẽ nghe được những điều chưa nghe. Đúng không? Có những cái mình không biết, nhờ nghe pháp, trời ơi bữa nay mình mở mang ra, tôi biết tại sao. Thí dụ như mình thấy ba vị đứng, Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Bây giờ mình muốn biết phân biệt ai là Quan Âm, ai là Thế Chí, tại các Bồ Tát nhìn giống nhau lắm. Quan Âm trên tay cầm bình nước nhành dương, gọi là bình tịnh thủy nhành dương Quan Âm. Thế Chí trên tay luôn luôn cầm hoa sen. Có khi thì ngài cầm một cành hoa sen, có khi ngài cầm một bông hoa, đứng hai bên hầu Phật Di Đà. Hai vị đó chúng ta gọi là Tây, ba vị đó chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. The three sages of the Western Paradise. Ba vị thánh ở cõi phương Tây, Phật Di Đà đứng giữa. Làm sao biết Phật Di Đà? Vì Đức Phật Di Đà duỗi cánh tay tiếp dẫn. Có khi ngài cầm hoa sen, có khi ngài bắt ấn, nhưng mà phần lớn ta làm tượng Phật Di Đà, ta để cánh tay duỗi xuống nha, tượng trưng cho gì? Tiếp dẫn, dẫn dắt mình. Đó, tượng Phật Di Đà. Rước Quan Âm cầm bình nước, cầm nhành dương, Đức Thế Chí cầm bông sen. Cho nên mình tụng cái bài sám nó có câu á, rước về đến cảnh Tây Phương đó, rồi Đức Quan Âm sao, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Mình về Tây Phương thì có những vị Bồ Tát đến tiếp dẫn mình, và các ngài cầm trên tay các ngài những cái pháp bảo đó, cái pháp khí đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát tay cầm binh châu, tay cầm tích trượng, có khi thì đội mão, có khi thì không có đội mão, nhưng mà trên tay ngài cầm hai cái pháp khí đó. Phật Dược Sư trên tay cầm bình thuốc hoặc là cái tháp bảy tầng đó. Tức là mình cứ như mình đi chùa rồi mình có học thì tự nhiên mình biết à những cái hình ảnh đó là cái gì. Còn cái vị mà đứng ở dưới đâu, ở đứa phía sau chùa mà có cầm cây kiếm mà như một vị tướng võ vậy đó, cái tượng đó gọi là vị hộ pháp. Pháp Hòa nói ví dụ vậy, còn nhiều thứ nữa, nhưng mà ý nói là mình có học thì mình mới có biết. Cho nên có nghe pháp thì sẽ biết được những điều chưa biết. Điều thứ hai, có nhiều khi mình biết nhưng mà chưa có trọn vẹn, cho nên nhờ nghe pháp cho nên mình bổ sung theo những cái mình đã nghe đã biết. Nhiều khi mình nghe mà mình không có trọn vẹn. Thí dụ như mình nói vậy nè, hồi nào giờ mình nghe nói kinh Lăng Nghiêm, cái mình tưởng đâu là năm cái đệ chú Lăng Nghiêm ở trong chùa hay tụng buổi sáng đó là kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà không ngờ bữa nay tôi lên chùa tôi nghe giảng tôi mới biết là kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh. Còn năm cái bài thần chú mà trong các chùa tụng buổi sáng chỉ là trích ra từ cái bộ kinh Lăng Nghiêm đó, chứ kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ là năm đệ chú đó. Hồi nào giờ tôi nghe nói là kinh Pháp Hoa, tôi tưởng đâu là cái phẩm phổ môn tụng cầu an đó. Bây giờ tôi biết kinh Pháp Hoa nói đủ chữ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Hoa là nói tắt, và Diệu Pháp Liên Hoa kinh là 28 phẩm. Thì cái phẩm phổ môn để tụng cầu an đó là phẩm thứ 25, là các tổ trích ra từ kinh Pháp Hoa để làm riêng một cái nghi thức để khi mình cầu an. Mình biết nhưng mà nó chưa trọn, nhờ nghe pháp cho nên nó bổ sung vô đó. Cho nên mình có những cái mình nghe mình chưa hiểu hết, bữa nay nhờ vậy cho nên nó bổ sung vào. Hai điều rồi phải không? Điều thứ ba là nhờ mình có nghe như vậy đó, cho nên mình dứt mọi sự nghi ngờ, mọi hoang mang. Người này nói vậy, người kia nói vậy, tiếng Mỹ nó kêu confuse. Nghe xong rồi hoang mang quá, càng nghe càng hoang mang. Có người thì nói không nên niệm Phật Di Đà, có người thì nói nên niệm Phật Di Đà, có người thì nói là thờ Phật Thích Ca mà tại sao niệm Di Đà, không còn lỡ Phật Thích Ca không buồn sao. Nghe hoang mang quá. Mà thật sự là nhiều khi là như vậy. Là tại sao? Tại vì nhiều khi mỗi một vị người ta đứng trên cái phương diện nào đó người ta nói, và mình không hiểu được cái ý. Mình nghe nó general quá, nó tổng, nó căn bản quá, cho nên mình không có dứt được cái hoang mang đó. Nhưng mà nhờ nghe hoặc là mình có cái hỏi đó thì mình mới rõ ràng mạch lạc được mọi việc. Ví dụ như có nhiều người ta nói ở nhà nó không có được tụng kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng là chiêu âm linh cô hồn vô nhà mình không tốt đó. Ở nhà không được tụng kinh Pháp Hoa, tại kinh Pháp Hoa tụng gia đình sẽ xào xáo. Ở nhà không được tụng kinh Kim Cang, tại kinh Kim Cang làm cho mình nóng nảy. Họ rốt cuộc kinh toàn là trời ơi đất hỡi gì không. Mà làm gì có cái chuyện đó, phải không? Kinh Phật tụng để mở trí tuệ, mà người có trí tuệ thì sống lành thiện, chứ làm sao mà có những cái chuyện gia đình xào xáo được. Chính gia đình xào xáo đó, nhờ đó tụng kinh đó mới hiểu được lý lẽ đó, rồi ứng dụng sống đó gia đình mới yên thấm đó. Phải hiểu ngược lại chứ sao hiểu nghiệt kỳ ngộ vậy. Rồi đi nói những cái điều đó cái làm cho người ta hoang mang. Cho nên nhờ nghe pháp dứt được sự hoang mang và nghi ngờ. Điều thứ tư, từ nay về sau giúp cho mình có được cái chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn, không có tà kiến. Tà kiến là những cái hiểu, những cái thấy sai lầm, Còn chánh kiến là những cái thấy đúng đắn. Bây giờ mình có chánh kiến rồi là mình không sợ sệt, không có bị dọa hù gì nữa hết á. Còn người có tà kiến thì sợ lắm, sợ đủ thứ sợ hết. Còn mình có chánh kiến thì mình không có sợ, vì Phật là không có đi hù dọa ai hết á. Còn nếu mà mình nói là làm cái này là có tội, Phật sẽ quở, sẽ phạt mình. Ai mà nghe những lời nói đó phải biết chắc rằng không phải của Phật giáo. Còn thí dụ mà có những trường hợp gì nó xảy ra để nói ra để làm gì biết không? Chẳng qua là để giáo hóa cho những người hơi ương ngạnh, hơi cứng cỏi mà khó độ đó, đem cái tội lỗi, cái địa ngục đồ ra nhắc nhở họ. Chứ còn cái chính yếu của Phật giáo đó, là khai triển cái thiện ở nơi con người, để cho con người nhận được cái mà chúng ta có. Vì vậy cho nên những cái đó ở trong kinh Pháp Hoa mới gọi là gì, Đức Phật mới chỉ cho mình á, có một cái viên ngọc minh châu ở trong chéo áo mình không biết. Thường thường á, là mình luôn luôn mình á, tự ti, tôi không dám đâu, tôi đi chùa tu vậy thôi chứ đời nào tôi được về với Phật rồi vậy đó. Nhưng mà Đức Phật là khác, luôn luôn xác định một điều rằng chúng ta làm được việc đó. Cho nên cái mục đích của kinh Pháp Hoa là gì? Là khai mở cho chúng sanh, để cho chúng sanh biết rằng ở nơi mỗi chúng sanh có được cái bản chất thành Phật đó. Con người mà mình cứ khai thác cái dở á, thì từ từ cái tinh thần mình đi xuống. Cho nên một trong những điều mà chúng ta không được nói với con nít là không nên nói những điều tiêu cực với nó. Con là dở lắm, con là tệ lắm, con không có làm nên tích sự gì hết á. Rồi đem con mình ra so với hàng xóm, cái đó là cái tuyệt đối không được làm. Không bao giờ so mình với con mình với con hàng xóm, dù là bà con, cô bác, anh em trong nhà nữa. Mà mình luôn luôn khuyến khích, tại vì con người á, thủy chung họ có cái tốt, nhưng mà cái quan trọng là mình có tưới đó không. Rồi mình cứ đi tưới hoài cái xấu, cái dở. Cho nên á, hai cái tư tưởng, thí dụ cái tư tưởng là luôn luôn á, nghĩ mình á, là thí dụ mình nói tôi tội lỗi đầy mình, thí dụ mình nghĩ vậy đi, vì vậy cho nên tôi phải ráng tu để tôi thanh lọc thân tâm, nếu nghĩ vậy được thì tốt. Còn cứ nói tôi tội lỗi đầy mình cho nên tôi không dám đi chùa, tôi tội lỗi đầy mình cho nên tôi không dám tới bàn Phật, tôi tội lỗi đầy mình cho nên tôi không đọc kinh. Vì mình cứ nghĩ mình dơ, mình tội lỗi chứ mà không dám tới những cái đó. Mình nghĩ vậy là trật, chính mình dở cho nên mình phải đi tìm cái tốt, chính mình tối cho nên mình phải tìm ra ánh sáng. Mà như vậy mới đúng cái nghĩa là người từ tối đi ra sáng. Quý vị có nhớ Phật dạy mình là bốn dạng người trong cuộc sống không? Có những người từ tối đi vào tối, có những người từ tối phải bước ra sáng, nhưng mà ngược lại có những người từ sáng mà lại bước vào trong tối, rồi có những người sao từ tối lại đi vào tối, rồi có những người mà khai thác hơn thì từ sáng đi ra sáng. Cho nên những cái kinh điển Đại Thừa đó, mà mục đích kinh Đại Thừa để làm gì, là để chỉ thẳng cho con người, để giải thích cho con người hiểu rằng anh chị luôn luôn có khả năng khai triển cái mà đặc biệt, cái đặc thù ở nơi mỗi chúng ta. Cho nên kinh Pháp Hoa vỏn vẹn có mấy câu, toàn bộ 28 phẩm vỏn vẹn chỉ mấy câu: khai, thị, ngộ, nhập, bốn chữ. Còn nếu nói cho đầy đủ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Là trí tuệ, là bản, là cái sự, cái tánh giác ngộ, là chân tánh nơi mình. Phật muốn chỉ cho mình biết mình có cái đó, gọi là khai. Khai là mở cho mình biết, chỉ là thị, chỉ cho mình biết cái đó, để mình nhận cái đó gọi là ngộ, để mình sống được với nó gọi là nhập. Khai, thị, ngộ, nhập, bốn chữ. Trong kinh Pháp Hoa bộ phẩm thứ hai, chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị cho chúng sanh nhận diện được Phật tri kiến, sống được với Phật tri kiến, để chứng được với cái Phật tri kiến đó. Đó là cái tinh thần kinh Đại Thừa. Vì vậy cho nên mình có cái chánh kiến á, thì mình luôn luôn phải thấy rằng mình có khả năng sống tốt, chứ không phải là mình chỉ có khả năng sống dở. Rồi bây giờ mình nghĩ đi, 30 năm nay mình sống dở rồi, giờ thử giờ mình sống tốt 30 năm nữa cho nó ra răng cho nó ra sao. Mình sống dở rồi rốt cuộc mình thấy đi hoài rồi cũng nhiêu đây, thì bây giờ mình sống ngược lại. Có cái chánh kiến. Và cái thứ năm là gì? Có an lạc. Và có an lạc là gì? Là pháp hỷ. Pháp hỷ là niềm vui với sự nghe pháp. Ở trong cái bài cúng quá đường, tức là cúng cơm trưa mỗi ngày ăn cơm, có câu đó: thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Lấy cái món ăn thiền định làm cái món ăn của mình, lấy thiền làm món ăn, lấy sự nghe pháp làm niềm vui. Thường thường mình nghe pháp mình sanh tâm vui, mình mà nghe nhạc tình đó, mà nó càng đúng cái tâm trạng mình đó, thì đâu vui nổi đâu buồn thêm. Nhưng mà con người mình khoái vậy đó, mình đang đau thương là mình sẽ nghe những bài nào mà cho nó thiệt là thương đau á rồi mình quằn quại trên cái giường cái ghế đó, rồi mình quấn mền, mình bứt tóc, mình đau khổ, mình khóc theo bài hát từng lời vậy đó. Trời ơi, nó tê tái từ trên xuống dưới khoái lắm đúng cái tâm trạng của mình mà. Cho nên thú đau thương đó, đó là năm điều mà chúng ta nghe pháp chúng ta mở mang ha. Nghe được những điều chưa nghe, bổ sung được những điều đã biết, dứt được sự nghi ngờ hoang mang, có thêm được cái chánh kiến và có niềm vui. Cho trong này mới nói là pháp hỷ đem an lạc. Cái pháp hỷ tức là vui, mình vui nghe pháp đem lại cho mình an lạc. Quý vị thấy hai chữ an lạc và hỷ. Hỷ là niềm vui, mà an lạc á là niềm vui mà nó không có lộ bên ngoài, nó ẩn ở bên trong. Hai cái nó khác. Thí dụ như Phật Di Lặc á, quý vị thấy Phật Di Lặc không? Cái bụng bự Phật mà bụng to cười đó, cái mình nhìn tượng ngài mình nói sao? Trời ơi, nhìn hoan hỷ quá. Nhưng mà hãy mình xoay qua Đức Phật Thích Ca đó, ngài ngồi thiền á, cái diện mạo của ngài nhìn nó trầm xuống, nó an. Trời ơi, tượng Phật nhìn an lạc quá. An lạc là cái bên trong, cái vui mà vui bên trong. Còn cái hỷ là cái vui bên ngoài. Cho nên tu thiền người ta có những cái từng bậc người ta chứng á. Cái chứng đầu tiên là gì? Gọi là ly. Ly là lìa đó. Lìa là có được niềm vui. Gọi là ly sinh hỷ lạc. Ly cái gì? Ly là detach. Ly là mình lìa được nó. Lìa cái gì? Lìa cái pháp ác, lìa cái xấu dở. Lìa được cái xấu dở có niềm vui, ly sinh hỷ lạc. Đó là tầng thiền thứ nhất. Còn nếu mà mình đến cái chỗ gọi là gì? Ly rồi có cái hỷ rồi phải không? Rồi khi mình có cái hỷ rồi, mai mốt mình ly hỷ diệu lạc, tức là xa cái vui bình thường, bây giờ mình có cái lạc vi diệu ở bên trong. Cho nên hai cái chữ nó khác, hoan hỷ an lạc, nó đều là trạng thái hết. Nhưng mà cái hỷ là cái niềm vui còn thô bên ngoài, cái lạc là cái niềm vui nó hơi vi tế hơn, nó tinh vi hơn, nó ẩn ở bên trong của chúng ta. Có những người mình thấy người ta đâu có cười rào rần rần phải không, nhưng mà người ta có cái an lạc. Còn có lúc mình lên chùa mình nghe những câu chuyện vui, mình cười hoan hỷ đó, cái đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà nhớ cái đó là giúp cho mình thoải mái một chút thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta phải nhận ra được cái an lạc bên trong. Pháp hỷ đem an lạc. Người mà có vui được với cái pháp rồi đó, cái vui với cái pháp, thì chính cái vui pháp này là cái nhân đưa mình tới cái quả là có được sự an lạc. Tại vì mình có nghe pháp, mình hoan hỷ quá, mình nghe mình mở mang, mình thích quá, rồi mình tư duy mình sống với nó, làm cho cái nội tâm của mình thêm cái phần tĩnh lặng an lạc. Nhưng mà người muốn có an lạc thì thì người đã phải có cái câu thứ hai là với tâm tư thuần tịnh. Tâm tư thuần tịnh là sao? Là mình nghe pháp á, mình lắng nghe rồi mình suy nghĩ để cho cái lời pháp đó trở thành ra cái món ăn, cái tư lương, cái sự giúp đỡ mình quán chiếu. Không có giận ông thầy nha. Nhiều khi ông thầy cũng nói trúng tim đen cái về giận ông. Nó nói trúng bệnh tôi. Mà nhiều khi ngồi dưới nó rồi bữa nay ông dũa tôi. Ai biết mình sao đâu dũa. Bây giờ nói ví dụ vậy nè. Mình đi bác sĩ. Bác sĩ nói trời ơi chị ăn mỡ nhiều quá, ăn đồ béo nhiều quá, bữa nay mỡ trong máu nhiều nghe. Cái giận ông bác sĩ à. Nói trời tôi ăn nước dừa kẻ tôi với bác gì ông nói. Giận ông bác sĩ không đi. Vì đâu có phải phải không? Do mình ăn uống không có cẩn thận cho nên mình khó chịu trong người. Giờ mình đi bác sĩ để làm gì? Để mong bác sĩ nói được cái bệnh của mình để mình uống thuốc. Chứ có đời nào mà bệnh nhân mà đi dẫn ông bác sĩ, nếu ông bác sĩ khám phá ra bệnh mình. Cũng như thế, mình nghe pháp mà nếu cái vị thầy đó mà nói đúng cái tâm bệnh của mình thì mình phải hoan hỷ, mình phải mừng. Trời ơi cảm ơn thầy đó, sư cô đó hôm nay nói trúng bệnh của tôi quá. Mà đâu phải người ta nói bệnh không đâu, rồi người ta cung ứng cho mình phương pháp chữa bệnh. Ví dụ như này, người mà hay sân giận á, phải thường quán vô thường đi. Quán vô thường để thấy gì? Lỡ mình chết, lỡ người kia chết, rồi làm sao? Giận hoài sao? Nhớ được như vậy cái tự nhiên cái cục giận nó lắng xuống. Giờ nó chưa hết nó lắng xuống rồi. Nó tự dặn giận 100%. Giờ mình chỉnh nó xuống cái nó xuống còn 50 à. Đỡ không? Gọi là tu là chỉnh mà. Tu là sửa. Hồi nãy mình chỉnh độ lên, giờ chỉnh độ xuống. Nghe pháp đem an lạc với tâm tư thuần tịnh. Cái tâm mình nó tịnh, nó lắng, mình mới lắng. Cho nên người ta thường tiếng Việt mình dùng cái từ là lắng nghe. Anh không có lắng, anh nghe không có được. Anh phải nghe lắng, anh nghe mới kỹ. Anh mà không có lắng, anh nghe bà xí, bà tú. Anh dễ giận người ta lắm. Anh dễ buồn người ta lắm. Với tâm tư thuần tịnh. Rồi, câu thứ ba. Người trí thường hoan hỷ với bậc thánh nói pháp. Với cái pháp của bậc thánh nói. Rõ ràng không? Tức là cái người trí á, cái người thông minh, cái người có trí tuệ thì phải vui với cái người nói pháp cho mình nghe. Nói cách khác là nói đúng bệnh. Chứ ai mà đi giận cái người bệnh, cái người nói bệnh bao giờ? Đây là không phải trí. Trời, bác sĩ mới vừa nói chị lúc này ăn quéo nhiều lắm, mỡ trong máu nghe không? Lúc này ăn mặn lắm phải không? Cao máu nghe không? Đắp bàn cái râm. Giận. Ai biểu nói bệnh tôi? Ông bác sĩ nói vậy chị vô đây làm chi? Anh vô đây làm gì? Anh vô đây là để tôi đo áp huyết, tôi nói cho biết áp huyết cao, áp huyết thấp, mỡ nhiều, mỡ ít. Tôi nói cho nghe để mà tôi giảm bệnh. Tôi tự nhiên tôi nói trúng bệnh cái giận tôi à? Thì nghe pháp cũng vậy. Với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Chữ thánh với phàm. Phàm là mình sống bình thường lắm. Nếu mà nói theo đủ chữ là phàm tục. Cho nên mình quy y để làm chi? Để mình lộ cái chất phàm đi, mình có cái chất Phật. Phật là giác, phàm thì mê. Người phàm thì sống mê lắm. Ví dụ như mình thích cái gì cái trời ơi đắm đuối cái đó. Nhưng mà bậc thánh thì khác à. Người ta thấy người ta hơi thèm, người ta tâm mê rồi ta tỉnh, ta nói thôi thôi, kiểu này không ổn rồi. Phải phải nhớ ở trên nhà dưỡng lão đó, chùa mình đây đó, có bác Trúc Hiền á. Năm nay là 90 mấy tuổi. Bệnh á, mấy em nhỏ, mấy cháu nhỏ vô sinh cạo gió, massage nhất định không cho. Tại sao biết không? Tôi ở có một mình nè. Rồi quý vị tập tôi ghiền kiểu này, rồi mai mốt à, tôi bệnh ai làm cho tôi? Thôi rồi nào giờ tôi về, được sống tới về để tôi về đi. Đó là cái người mà người ta có cái suy nghĩ. Cho nên thưa đại chúng, người ta thay ta sợ người ta biết, người ta bị mê, người ta luôn luôn người ta lánh. Cho nên nó giữa phàm với Bồ Tát khác thì sao phải không? Người phàm thì như thế này, mình thích tạo cái nhân nhưng mình rất sợ cái quả. Như bậc thánh á thì rất sợ cái nhân, không sợ cái quả. Vì sao? Vì người ta biết cái nhân mà tạo á thì nhất định trước sau cái quả cũng phải hưởng. Cho nên Bồ Tát rất sợ cái nhân xấu, nhưng mà chúng sanh thì rất thích cái nhân xấu mà sợ cái quả xấu. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đó là giữa khác biệt giữa Phật, giữa phàm phu và Bồ Tát. Thí dụ như mình tức ai quá, mình muốn nói, người ta khuyên cứ để cho tôi nói rồi tôi đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa, cứ để nó tôi đánh rồi tôi ở tù tôi cũng chịu nữa, nói cho hung vậy đó. Nhưng mà thử bây giờ cái cơn nóng mà nó qua rồi, sao nãy anh không cản tôi? Tôi cản có được đâu. Cho nên cái lúc mình giận rồi thì không có biết gì nữa hết. Mà khi mà tức mà giận mà phiền não lên rồi là vô minh nó che. Cho nên cái đó gọi là chướng. Chướng là gì? Chướng là che hết à. Cho nên gọi là phiền não chướng. Phiền não nó khởi lên rồi nó che hết cái sự sáng suốt ở nơi mình. Mà hãy phiền não mà bị chướng rồi thì kế ra là gì? Là gì? Nghiệp chướng. Tạo cái nghiệp. Cái nghiệp bây giờ nó chướng ngại mình. Rồi cái cuối cùng phải nhận cái quả báo gọi là báo chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ba cái đó gọi là tam chướng. Vì mình có phiền não mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi thì lâu ngày nó thành cái quả. Phải không? Ba cái này nó liên với nhau. Còn nếu mình tu á, mình giảm cái phiền não đi, mà giảm phiền não thì giảm nghiệp, mà giảm nghiệp là giảm quả báo. Còn hễ mà để cho cái nghiệp mà nó, cái phiền não nó tăng thì cái nghiệp nó tăng theo phiền não. Giận chừng nào nói hung nấy, nói hung nào thì cái quả nó xấu chừng nấy. Cho nên cái người có nghe pháp là cái người sẽ lắng tịnh được mình, giúp cho mình thanh lọc đúng đắn hơn. Thí dụ mình bực, mình không đồng ý, Phật giáo đâu có dạy mình nín không được nói đâu. Nhưng mà Phật giáo dạy mình á, nói khi nào bình tĩnh. Vì người bình tĩnh sẽ bày tỏ sự bất đồng của mình một cách tế nhị hơn, và không tổn thương người, và không làm khổ người. Và không làm khổ người thì mình không có gieo cái nhân xấu, cái oán hận giữa hai bên nó giảm đi. Cho nên Phật vẫn cho mình bày tỏ cái bất đồng, cái không cùng quan điểm chứ. Nhưng mà hễ chúng ta giận là chúng ta sẽ nói lời không có dễ thương. Cho nên á, khi chúng ta giận đừng nói gì hết, đợi khi nào chúng ta nguôi cái cơn giận rồi chúng ta sẽ bày tỏ những cái gì chúng ta không đồng ý một cách khéo léo hơn. Chứ đâu có ai nói, cái người ta nói trời ơi tu riết ngu hết không cho nói gì chứ, đâu phải vậy. Cho mình nói chứ, nhưng mà nói trong lúc bình tĩnh thì lời nói nó khôn hơn, nó dễ nghe hơn. Quý vị có đồng ý vậy đó? Thường thường á, xin lỗi đại chúng, bây giờ mình nhiều đây là mình thấy cái phàm phu của mình nè. Mình bước vô cái bàn ăn, mình ngồi mình ăn á, mà ăn trong lúc đói và ăn trong lúc no, hai cái ăn cái nào dễ thương hơn? Ăn lúc no gấp từ từ, nhai từ tốn. Còn mà đói cái rồi là thôi, trời ơi, gấp không kịp thở mà nhai không kịp nuốt, phải không? Nó lộ lên. Nó lộ cái gì? Nó lộ cái chất phàm của chúng ta. Nó lộ cái chất phàm lên. Khi con người mà đói, khi mình mà có nhiều người dở hơn đói cái quạo. Có nhiều người đói á không có quạo, có thể ngồi chịu đựng được. Nhưng mà nhiều người đói á, ta kêu là xấu cái nết, đói cái bực bội phiền não. Có người không nói gì hết nhưng mà bắt đầu tay chân run lên, xanh lên, nó biểu lộ trên cơ thể. Có nhiều người thì biểu lộ lên tánh tình. Vậy thì chúng ta sẽ thấy giữa phàm với thánh. Vậy thì bây giờ chúng ta tu tập nó giống như là cái hình ảnh Pháp Hòa nói vậy đó. Người có tu cũng ăn, người không tu cũng ăn, mà người có tu ăn khác à. Người không có tu ăn khác à. Người có tu ăn thì sao? Nhường nhịn, biết ngó trên ngó trước. Còn người không biết gì hết thì sao? Nói đơn giản là người có hiểu biết và người không hiểu biết. Người hiểu biết ăn coi nồi ngồi coi hướng, người không hiểu biết thì ăn bất kể. Mà người bất kể cái mình chú vô đồ ăn mình ăn, mà người khác đã nhìn mình trời trời. Thiệt không vậy? Thí dụ vậy. Cho nên giữa cái nghĩa tu tập nó chỉ có vậy thôi. Làm sao để mình có thể sống rất là trong sáng trong cái cuộc sống của chúng ta, chứ không phải nói là cái chuyện mình bay bổng làm Phật làm Thánh gì. Cứ làm con người trước cái đã. Nhưng mà con người rất có chánh niệm, rất có giáo pháp. Đại chúng ôn lại câu đó ha. Pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết. Cái người trí là luôn luôn sẽ có vui với những gì mà người khác dạy cho mình. Còn người dạy thì sẽ giận cái người nói cho mình những cái điều hay lẽ phải. Phải không? Cho nên á, kim gì thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Muốn kiếm ngàn lượng vàng có thể dễ đó, tìm một lời lành để mà nghe khó đó. Thiên kim dị đắc, ngàn vàng dễ được, hảo ngữ nan cầu, lời nói lành khó nghe lắm. Chữ khó đây là gì? Không phải không có, nhưng mà nghe không có vô thì lấy gì không nan. Cho nên là Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Bây giờ mình phước quá, con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Phật pháp thì nan văn, bây giờ đầy dãy trên YouTube mà nan gì. Nhưng mà tại vì nghe nào cũng hợp với mình, bụp dislike. Không thích là gì, có thể nói trung bình mình. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa cùng với đại chúng học câu 79 ha. Chúng ta nhớ là một trong những điều Phật tử cần làm mỗi ngày là nghe pháp. Vì có nghe pháp mới mở mang, và có mở mang thì sống rõ ràng trong sáng.